Tác phẩm Trên sông truyền hình. Tác giả Hà Ân. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Trần Quốc Tuấn sực tỉnh dậy từ cuối canh tư. Ông nằm yên lặng trong khung cảnh thân thiết quen thuộc. Ngoài kia trời còn tối. Gió từ rừng Yên Tử thổi về tràn ngập hương xuân. Trong căn phòng, mùi trầm đốt đêm trước vẫn còn thoang thoảng gợi lên một phong vị Tết sắp tàn. Trần Quốc Tuấn từ từ ngồi dậy. Vị tướng già nghiêng đầu lắng nghe. Gà chưa gọi sáng nhưng côn trùng đã thôi rền rỉ từ lâu. Xa xa, dòng lục đầu đưa vẳng lại tiếng nước thủ thỉ mùa sông cạn. Không gian thanh bình làm cho Trần Quốc Tuấn bất giác thấy khoan khoái hẳn người. Ông kéo tấm chăn trùm hờ lên ngực và rung đùi ngâm khe khẽ. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Chú thích: bài thơ chữ Hán của nhà thơ Mạn Giác Đời Lý. Ở đây tác giả đã dùng bản dịch của Ngô Tất Tố để thính giả có thể hiểu được. Một số câu thơ văn trong tập này cũng dùng các bản dịch với tinh thần như vậy. Trần Quốc Tuấn ngâm lại hai câu thơ cuối. Ông đặt cả tình cảm của mình vào từng tiếng thơ buông chậm rãi. Trần Quốc Tuấn mỉm cười, vươn vai. Ông bước xuống sập, với tay lấy chiếc áo cừu trắng khoác hờ lên vai và lại gần cửa sổ đẩy tung hai cánh ra. Vị tướng già say sưa ngắm đêm xuân vạn kiếp, thầm thẩm, trong khi ông triền miên nhớ lại ba ngày Tết dọc đường vừa qua. Từ nhỏ đến giờ đã 54 lần Tết đến với Trần Quốc Tuấn. Tết đến với ông ở Phụng Kiền, trong thành Thăng Long. Tết đến với ông ở trang trại An Sinh, ở thái ấp Vạn Kiếp. Những cái Tết đến với ông giàu sang nhàn nhã của đời sống một vị thân vương quyền uy bậc nhất đất nước. Nhưng ba ngày qua, Trần Quốc Tuấn không đón xuân trong khung cảnh quen thuộc từ tấm bé của mình. Đêm trừ tịch, tức đêm 30 Tết. Vị tướng già rời kinh thành vì Vạn Kiếp. Ông ăn Tết dọc đường, mặc dù đoàn quân hộ vệ của ông đông hàng trăm người, mặc dù voi ngựa chảy nườm nượp làm huyên náo cảnh quê, Trần Quốc Tuấn vẫn nhận ra nhiều điều mới lạ về cảnh Tết và đời sống của trăm họ ở các làng xóm ven đường Cái Quan, từ Thăng Long về Vạn Kiếp qua Lộ Khoái, Lộ Hồng. Những điều mới nhận thấy ấy đã khiến ông ngẫm nghĩ thâu đêm. Trần Quốc Tuấn đẩy cửa phòng bước xuống sân. Vị tướng già khoan khoái hít một hơi dài, hai mắt lim dim. Ông nhận thấy một cảm giác lạ lạ chuyển dần già trong cơ thể và nhựa sống như lan ra tới chân lông kẻ tóc. Ông vươn mạnh vai, gỡ chiếc áo cừu vắt lên bụi hoa mọc và bước thẳng ra giữa sân, xuống tấn dạo một bài quyền. Đó là bài quyền múa mỗi sáng đã thành nếp từ lâu. Trong bóng đêm đang tàn, Trần Quốc Tuấn say sưa với từng thế võ. Ông múa liền hai bài và đột nhiên, bằng tất cả niềm tự hào của một võ tướng tài ba, Trần Quốc Tuấn dạo sang bài võ cha truyền con nối của Hương Vạn Kiếp. Chưa bao giờ Trần Quốc Tuấn dạo quyền say sưa đến như thế này. Ông sung sướng thấy mình vẫn bền bỉ và đường quyền đi rất chính xác, bay bướm. Múa hết bài quyền, Trần Quốc Tuấn thu tay về. Ông chống nẹ, đứng ngửa mặt ngắm ngôi sao. Mày sáng lấp lánh. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ông đã già mà sức khỏe vẫn tăng lên ngược với lẽ tự nhiên của trời đất? Không, chắc chắn rằng không phải thế. Trần Quốc Tuấn khẽ lắc đầu mỉm cười. Có lẽ ông sảng khoái vì lòng ông đã gỡ được những nỗi mắc miếu sâu kín nhất. Ông nhớ lại buổi đi Bình Than dự cuộc triều hội của Vương Hầu. Ngày ấy đến giờ thấm thoát đã 2 năm. Khi chân bước ra khỏi cổng thái ấp Vạn Kiếp, ông thấy bâng khuâng vô hạn. Ông nghĩ nhiều về mối bất hòa giữa ông với người em con chú con bác là Trần Quang Khải. Trần Quang Khải lúc bấy giờ vừa giữ chức thái sư vừa giữ chức thượng tướng quân, nắm cả quyền tướng văn tướng võ trong triều, coi sóc mọi việc nước việc quân. Còn ông thì đã lui về thái ấp từ lâu, ngày xem hoa, săn bắn, đêm đọc sách ngâm thơ. Hình như ông và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là hai vị tướng tài không thể cùng đứng ngang hàng. Có thể nói cả nước biết có mối bất hòa, nhưng khi gặp nhau những ngày hội thề đầu năm ở đền Đồng Cổ phía Bắc Kinh Thành, hai người đều tỏ vẻ vồn vã vui mừng. Thật ra thiên hạ ít người hiểu đến nguồn gốc sâu xa của mối bất hòa. Người ta đồ chừng hai ông gồm nhau về tài cầm quân mặt sau bị chức tước hơn kém. Có người cho rằng hai ông chỉ ganh nhau tiếng hiếu khách mà thôi. Lần ấy rời Hương Vạn Kiếp đi Bình Thang, Trần Quốc Tuấn nghĩ rằng mình cũng sẽ phải trở về ngay Thái Ấp. Ông cho rằng quan gia, đây là một tiếng gọi để chỉ vua Trần Nhân Tông, sẽ tin lời Trần Quang Khải, còn Thượng Hoàng, tức vua cha, cũng sẽ tin lời Trần Quang Khải bởi vì Chiêu Minh Vương là em ruột Thượng Hoàng. Cuộc họp vương hầu diễn ra khá sôi nổi. Thượng Hoàng đem việc lớn của xã Tắc ra hỏi. Thế giặc Nguyên rất lớn, vua Nguyên Hốt Tất Liệt đã sai sứ sang ép triều đình ta. Một là dân biểu xin hàng, hai là nếu muốn chống cự thì sửa sang binh mã đi. Ý giặc đe là hàng thì hàng ngay, bằng không chúng phát quân sang làm cỏ nước Việt. Thượng Hoàng phán hỏi các vương hầu. Thế giặc mạnh như vậy thì nên đánh hay nên hàng? Thế giặc ai cũng biết là mạnh, chúng đã đánh bại bao nhiêu nước, Liêu, Kim, Tây Hà, Nam Tống, Hồi Hộp, Ấn Độ. Phó ngự cuồng loạn của chúng đã giày xéo Bình Nguyên, Hoàng Hà, Dương Tử, dẫm nát Tuyết Nga La Tư, cày lên các ven biển Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này sứ giặc đến nước Việt ta làm cho những người Việt yêu nước vừa căm thù vừa lo lắng. Các vương hầu đều bày tỏ ý riêng của mình. Một số người bàn rằng thế ta yếu, đành nộp biểu xưng thần. Như vậy may ra mới cứu được tông miếu xã Tắc khỏi bị dày đạp, trăm họ mới khỏi điêu linh. Ý kiến nộp biểu xưng thần này thực ra là ý xin hàng. Thượng Hoàng và quan gia im lặng, nhíu mày. Một số người khác nêu kế sách trá hàng. Thế giặc mạnh như vậy, âu là tạm xin dân sổ bà tịch quân dân. Ở đây là một loại sổ ghi tên trai tráng từ 18 tuổi trở lên. Định ngày nập cống, chờ dịp khác lấy lại nước. Thượng Hoàng và quan gia vẫn im lặng, nhưng nhiều vương hầu khác đã khẳng khái xin cho đánh. Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải cũng xin đánh. Hai người cùng bàn đánh, tuy cách đánh như thế nào thì khác nhau đôi chút. Sau đó là những buổi tâm tình thâu đêm giữa hai anh em trên một con thuyền thả lơ lửng giữa sông Lục Đầu. Đến bây giờ thì giữa hai người không còn chút nghi kỵ nào nữa, và kế đánh của hai người được hầu hết các vương hầu họ Trần coi là xác đáng rồi cùng tin theo. Ngay trong hội nghị Bình Thang, Thượng tướng quân Trần Quang Khải tâu vua xin nhường quyền tiết chế chư quân cho Trần Quốc Tuấn. Ở đây tạm dịch như là tổng tư lệnh hiện nay. Tang hội Bình Thang, Trần Quốc Tuấn phò vua về thẳng kinh thành Thăng Long. Quan gia làm lễ bái tướng trong điện Thiên An, trao ấn kiếm nguyên soái cho ông. Có việc sắp đặt tướng tá và luyện quân sẵn sàng chống giặc khá bận rộn. Có việc đã lưu vị tướng giả lại kinh thành luôn 26 tháng, và cho đến hôm kia, đêm mồng 3 Tết, ông mới về Vạn Kiếp. Trần Quốc Tuấn về phòng ngủ, ông kheo to đĩa đèn trên án sách và quần ánh sáng lung linh đó, quyến luôn sự suy nghĩ của ông vào những việc ngổn ngang trăm mối bên lòng. Ra quân dẹp giặc, chỉ một lần truyền hịch. Câu nói này của Tôn Tử, đây là một danh tướng cổ Trung Quốc, thường được các danh tướng xưa nay ghi nhớ. Đến một lúc cần thiết nào đó, ông sẽ viết hịch, một bản hịch truyền đi làm nức lòng tướng sĩ. Nhưng để truyền hịch xuất quân thì kế đánh giữ phải lập xong rồi. Binh pháp có câu, quân chiến thắng xuất đi như nước đổ từ cao nghìn nhận xuống. Ở đây, nhẫn là một đơn vị đo lường cổ khoảng 4 mét. Trần Quốc Tuấn đã ngẫm nghĩ nhiều về câu nói đó. Cái quan trọng là có được một thế nước cao. Trong cuộc chiến tranh chống giặc lần này, cái gì là gốc rễ của cái thế cao nghìn nhận ấy? Tướng quân Trần Khánh Dư nói, quân mạnh, tướng giỏi thì thắng. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải quả quyết rằng ý chí trăm họ là gốc của xã Tắc. Nhưng Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc thì lại nói, trăm họ là dông bão có thể nhận chìm thuyền giặc, nhưng cũng có thể thổi tan vườn tược mùa màng. Trần Quốc Tuấn suy nghĩ về những ý đó. Ông trở về với câu nói nổi tiếng của Tôn Tử, nhưng làm thế nào để tích tụ được thế nước cao hàng nghìn nhận ấy? Trần Quốc Tuấn bất chợt ngồi thẳng người lên. Ông hiểu vì sao sáng nay lòng ông sảng khoái. Ba ngày Tết dọc đường đã giúp ông hiểu về ý chí trăm họ. Quy tụ được ý chí trăm họ về một mối, phải chăng là công việc ông phải làm để tạo cho tổ quốc thế thắng cao nghìn nhận ấy? Có tiếng chân người ngoài hiên. Trần Quốc Tuấn ngẩng lên và nhận ra người mới đến là Trương Hán Siêu, một thư nhi trẻ giữ việc sao chép giấy tờ trong Thái Ấp và cũng là người coi sóc phòng đọc sách của Trần Quốc Tuấn. Trương Hán Siêu bưng một khay trà đặt lên án. Anh quạt một hỏa lò than đun nước sôi hầu trà vị tướng già. Bữa trà sớm này trước đây vẫn do người bộc già chăm sóc. Từ 3 năm nay, khi vị tướng già thu nhận anh học trò nghèo Trương Hán Siêu vào làm khách trong thái ấp, việc hầu trà giao hẳn cho anh. Lò than nổ lép bép và hơi nóng tỏa ấm căn phòng ngủ của Trần Quốc Tuấn. Vị tướng già vui vẻ ngắm Trương Hán Siêu chuyên trà. Ông rất thích cách chế nước điềm đạm của người chép sách trẻ này. Năm sớm, cháu xin chúc quốc công sức khỏe như gió đông và sống lâu 100 tuổi. Trương Hán Siêu trình khay trà lên án. Vị tướng già mỉm cười đôn hậu, chỉ chiếc ghế kê bên án. Cháu ngồi xuống đây. Thế mà thấm thoát đã 2 năm ta xa phòng đọc sách đấy nhỉ? Trương Hán Siêu kính cận khẽ dạ. Trần Quốc Tuấn nhấp chén trà. Mùi thơm của thứ trà núi đá Yên Tử đượm ngây ngất trong sống mũi của vị tướng già. Thưa quốc công, cháu đã sao những điều về hình đất, sông núi, mùa lũ, con nước của từng lộ. Mỗi điều cháu chép vào một thẻ tre, tất cả gồm 4.614 thẻ. Tốt lắm! Cháu đã làm được một việc tốt cho quân đội. Ta sẽ đọc ngay trong tuần trăng này. Trần Quốc Tuấn ngắm người chép sách trẻ qua làn khói trà thơm. Một vầng trán cao trên cặp mắt đen lánh, biểu lộ một niềm tin, một ý chí cứng rắn và bướng bỉnh. Vị tướng già rất thích cách làm việc của Trương Hán Siêu. Anh ta làm việc kỹ lưỡng, tỉ mỉ với tất cả niềm tôn trọng phẩm giá con người của mình. Làm việc với lòng tự trọng như vậy thật khó có thể để xảy ra những sơ sót dù nhỏ nhất. Ngoài ra, trong khi đọc sách, để tìm hình thể sông núi, cháu thấy điều gì hay cháu cũng ghi lại. Hiện cũng được mấy chục thẻ chép những điều liên quan đến phép dùng binh giữ nước trong một đất nước không có thành cao, hào sâu. Ngồi thẳng người lên, Trần Quốc Tuấn sửng sốt hỏi người chép sách trẻ tuổi. Thế nào? Thưa quốc công, có lẽ người xưa muốn nói về việc cố kết lòng dân. Cố kết lòng dân à? Trần Quốc Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Không ngờ điều Trương Hán Siêu nói cũng là điều ông đang quan tâm. Có người đã nói với ta về sức mạnh của một đạo quân cha con, còn ta thì đang suy nghĩ về một thế cuộc rộng lớn hơn. Thưa quốc công, cháu cứ nói đi. Thưa quốc công, trăm họ là gốc rễ của đất nước. Trần Quốc Tuấn nheo mắt suy nghĩ. Lấy trăm họ làm binh, cổ vũ cả nước đấu sức lại mà đánh, đó chính là kế rễ sâu gốc chắc. Trần Quốc Tuấn nói nhỏ như nói với chính mình. Sức dân là sức mạnh của khí thiên sông núi, phải dùng sức mạnh ấy để giữ nước. Trong căn phòng im lặng, những lá rèm lụa không một chút lay động, hương xuân thoang thoảng mùi hoa lan và mùi hoa trầm quý. Trần Quốc Tuấn lại tiếp. Nhưng việc ấy thật cần đến sự cố gắng hết sức của nhiều người. À, cháu này, sáng hôm qua khi chạy qua lộ hồng, ta có gặp một người cũng tình cờ như năm nọ ta gặp cháu vậy. Thật là một tay hào kiệt. Trần Quốc Tuấn mụm mỉm cười nhớ lại cuộc gặp gỡ sáng mồng 3 Tết và ông kể lại cho Trương Hán Siêu. Đoàn quân hộ tống ông đang đi trên đường cái quan thì nghẽn lối. Ngay giữa đường cái, một chàng trẻ tuổi đang mải mê đan sọt mặc dù tiếng loa thét dẹp đường cứ dậy lên. Những người lính đi đầu bực tức chọc đốc giáo vào đùi anh ta, rồi họ xoay xoay ngọn giáo chí vào bắp vế. Nhưng người đan sọt vẫn điềm nhiên, lơ đãng lần từng nan tre. Có thể người ấy thật sự đang mải mê với niềm riêng, nhưng cũng có thể đây là một cách sinh ra mắt buộc ta phải chú ý đến. Trần Quốc Tuấn chúm chím cười. Quả thật là ta phải chú ý đến người ấy. Ta cho gọi anh ta đến bên kiệu. Cháu à, anh ta quả là một người có chí lớn và có tài năng. Chính anh ta đã nói về sức mạnh của những đội quân cha con đấy. Thưa quốc công, cháu nghe quân sĩ nói rằng quốc công mới thu nhận một người tên là Phạm Ngũ Lão. Vậy có phải là người này không?
Phải, ta đã cho người đưa Ngũ Lão về Phủ Hưng Đạo ở Kinh Thành. Ta sẽ tiến cử Phạm Ngũ Lão vào triều.
Trần Quốc Tuấn trầm ngâm giây lát.
Ta có hỏi Ngũ Lão về người tài và kẻ sĩ trong thiên hạ. Những điều Ngũ Lão nói đã khiến cho lòng ta sáng hôm nay lúc sảng khoái, lúc ưu tư.
Trần Quốc Tuấn từ từ đứng lên, bên ngoài, từ xóm núi xa xa vẳng lại tiếng gà đầu tiên. Rồi như có hiệu lệnh, hương vạn kiếp sực thức giấc. Gà trong thái ấp và ngoài hương thi nhau gái rang lên, chó sủa, trâu nghé ọ. Người ta gọi nhau trở dậy và tiếng chuông sớm của ngôi chùa xa điểm ngân nga trên thinh không vời vợi.
Thưa quốc công, trời đã sáng.
Ừ, canh năm rồi. Trời Quốc Tuấn chợt lắng nghe, có tiếng ồn ào kéo dài không dứt chen lẫn tiếng gỗ va lục cục.
Gì thế nhỉ?
Thưa quốc công, đội quân đánh trên sông đi dự hội võ mùa xuân ở bãi Bình Thang.
Trần Quốc Tuấn bằng lòng. Thế là tinh thần thượng võ của dân hương rất cao. Cứ mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu, đạo quân Gia Nô Hương Vạn Kiếp mở hội võ.
Đạo quân Gia Nô đây là một đạo quân riêng của Trần Quốc Tuấn, bao gồm những người hầu hạ trong nhà và trong Hương Vạn Kiếp. Chú thích.
Vừa là một cuộc thao diễn, vừa để kén người giỏi võ. Những hồi mùa Vạn Kiếp bao giờ cũng được Gia Nô mong đợi bồn chồn.
Trần Quốc Tuấn đã từ Thăng Long truyền lệnh về cho quân sĩ Vạn Kiếp mở hội xuân này vào dịp ông về Thái Ấp để chọn tướng cầm cờ tiết chế, nên binh sĩ càng náo nức. Ngay Trần Quốc Tuấn cũng rất muốn biết tướng sĩ của mình đã tinh luyện đến mức nào.
Tiếng động bên ngoài chuyển sang thầm thịt, tiếng chân voi, đó là đội voi ra đồng nội. Sau hết là tiếng vó ngựa nền lóc cóc xuống mặt đường, và trong không khí thanh bình, một điệu dân ca chợt vút lên nhẹ nhõm, chơi vơi.
Trần Quốc Tuấn cài khuy áo cừu, ông nghĩ thầm, quân đã trị Bình Thang, ta cũng phải đến dự cho sĩ tốt nức lòng.
Nhưng cũng đúng vào lúc đó, Trương Hán Siêu trình lên Trần Quốc Tuấn một chiếc hộp trầm nhỏ. Hán Siêu đã theo đúng lệnh cũ từ lâu của Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn ngắm cái hộp giờ lâu và hỏi nhỏ,
cháu có biết hộp này đựng gì không?
Thưa quốc công, cháu chưa được lệnh mở xem.
Trần Quốc Tuấn mở nắp hộp trầm, lấy ra một cái gói nhỏ bằng lụa đỏ. Trần Quốc Tuấn trầm hẳn giọng,
đây là một kỷ vật kèm theo lời trăn trối của cha ta.
Vị tướng già bưng gói lụa lên, hai mắt ông mở to trang trọng. Vuông lụa bọc một mảnh gỗ sơn son có ba chữ thép vàng, nhưng chỉ còn vế chữ bên phải.
Cha ta đã chẻ thẻ phù làm hai mảnh, mảnh này giao cho ta giữ, còn mảnh kia đã về tay một người tinh cẩn nào đấy của cha ta. Khi hấp hối, cha ta đã cầm tay ta dặn rằng người ấy đã được ký thác những lời tâm huyết cho ta.
Trương Hán Siêu ngắm nửa phù còn lại. Những nửa chữ còn lại vẫn đủ để đoán ra ba chữ Phụng Kiền Vương, hiệu vương của Trần Liễu, người cha đẻ của Trần Quốc Tuấn. Vị tướng già nói tiếp,
ta mến cháu như con đẻ nên ta mới ra lệnh cho cháu mỗi khi ta đi đâu về cũng phải bưng chiếc hộp này để nhắc ta nhớ đến lời cha ta lúc lâm chung.
Chú thích, lâm chung tức lúc sắp chết, hấp hối.
Trần Quốc Tuấn bước thong thả trong căn phòng ngủ rồng. Ông lơ đãng ngắm bức tranh Liễu Mã treo trên vách và đắm mình vào những năm tháng đã trôi qua.
Chú thích, tranh Liễu Mã là một bức tranh vẽ con ngựa đứng bên gốc cây liễu.
Ngày xưa, cha ta có hiềm khích rất sâu với vua Thái Tông. Vua Thái Tông là chú ruột ta. Ta là phận con cháu, đâu dám xét đến việc sai đúng của cha chú. Ta chỉ nhớ lời trăn trối của cha ta.
Trần Quốc Tuấn quắt mắt nhìn Trương Hán Siêu.
Cháu là người đọc sách, chắc hiểu được sự khác nhau giữa lời trăn trối và loạn mệnh, những lời mê sảng lúc hấp hối. Cha ta dặn, phải trả hờn cho người. Vậy thì lời dặn này là lời trăn trối hay là một loạn mệnh?
Chú thích, vua Thái Tông, tức vua Trần Thái Tông, là ông của vua Trần Nhân Tông.
Trần Quốc Tuấn gói mạnh phù cất vào hộp, trao hộp cho Trương Hán Siêu.
Cất đi, từ nay không phải trình hộp này cho ta nữa.
Trương Hán Siêu đắn đo hồi lâu.
Thưa quốc công, nửa mảnh phù này có dính líu gì đến mối bất hòa giữa quốc công và thượng tướng quân Chiêu Minh Vương?
Ấy, thế đấy. Người ta thường cho rằng anh em ta bất hòa vì chuyện riêng tây, nhưng kỳ thực vì chúng ta là những người trọng yếu của hai ngành trưởng và thứ trong cùng một họ Trần.
Trương Hán Siêu lo lắng, nhưng Trần Quốc Tuấn mỉm cười dịu dàng nói,
đừng ngại, đó chỉ là chuyện riêng tây của một dòng họ. Ba ngày Tết vừa qua, ta được dịp xem xét dân tình và ta đang nghĩ về việc cố kết lòng dân, cổ vũ người hiền trong thiên hạ ra giúp nước phá giặc. Đó là một việc càng nghĩ càng thấy sâu rộng, khó khăn.
Trần Quốc Tuấn lại ra góc phòng cầm lấy cây gậy trúc xương cá đầu bịch sắc nhọn.
Vị tướng già đứng nhìn người chép sách trẻ tuổi và hớm hỉnh nheo mắt. Cháu sẽ thu xếp khăn gói lên đường trong tuần trăng này. Đừng ngạc nhiên gì cả, ta chỉ mong điều tốt lành cho cháu. Cháu sẽ cầm một phong thư ta gửi cho Phạm Ngũ Lão ở Kinh Thành. Mọi điều ta đã viết cả trong thư.
Nói xong, Trần Quốc Tuấn vẫy Trương Hán Siêu cùng ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã sáng rõ. Khu vườn hoa nay kém phần lộng lẫy, nhưng thay vào những luống cúc, luống mẫu đơn rực rỡ là những bụi cây thuốc đang đổ xanh tốt. Những gốc đặng sâm, sinh địa, những bụi ngải cứu và dây cam thảo trồng la liệt khắp vườn. Khu trồng thuốc chạy ngược mãi ra ngoài hàng rào vườn, lan lên cả quả đồi kề sát địa giới Thái ấp. Đây là một số thuốc dành để trị bệnh cho quân sĩ trong hương. Trần Quốc Tuấn vạch lá xem gốc.
Những giống thuốc tốt gì?
Thưa quốc công, chính ông cụ lấy đò bến Bình Thang cho cháu giống.
Có phải cái ông cụ đã dạy bài thiết lĩnh cho đám quân chèo thuyền của Yết Kiêu không?
Chính phải đấy ạ. Cụ Uẩn còn dạy dân binh hương nhà đánh đòn trường và bắn nỏ Liên Châu nữa ạ.
Chú thích. Bắn nỏ Liên Châu, tức nỏ bắn được nhiều mũi tên một lúc.
Trần Quốc Tuấn đi giữa những luống thuốc bắt đầu đến giấc hái. Ông nghĩ đến các cụ già trên 60 tuổi được triều đình liệt vào bậc long lão. Các bậc long lão ấy tưởng như chỉ còn chờ lúc về đất. Thế mà đến khi có việc to lớn mới thấy giá trị những lời nói của các cụ đã hàng chục năm trời ngồi nghiền ngẫm những việc đời chìm nổi. Mà trời đã lên cao khỏi ngọn núi Yên Tử. Trong chốc lát, cả một vùng đồi núi sông nước bao la như được giác vàng. Những thửa ruộng chim xanh ngắt bò lan tới chân phía tây của rặng núi nổi tiếng trông toàn thông mật, bây giờ vẫn một màu xanh đen sẫm. Lác đác trên cánh đồng là những chấm cỏ trắng và đó đây dân các làng lân cận đang mải mê trong công việc đồng áng. Trần Quốc Tuấn đi chậm chậm trong khung cảnh hùng vĩ quen thuộc. Những kỷ niệm thời trẻ trở về chen trộn hư ảo trong lòng vị tướng già. Dân hương vạn kiếp đã đi Bình Thang dự hội võ mùa xuân. Những người gia nô ở lại làm một số việc trong Thái ấp, vái rạp xuống khi Trần Quốc Tuấn đi qua. Vị tướng già ôm tồn hỏi han gia nô về con cái, về thức ăn, đồ mặc. Ông quở yêu một bát mặt đỏ phừng phừng sau vài chén rượu sáng. Khu Thái ấp rộng, vắng người, càng có vẻ mênh mông hơn. Cảnh vắng vẻ tĩnh mịch này càng dễ gợi lên trong lòng Trần Quốc Tuấn những mảnh đời thân thiết đã qua rồi. Những luống hoa quý, căn phòng đọc sách sáng mát và yên ắng, những buổi chiều ngát hương lúa mới trên sân đập lúa ngày mùa và những đêm trắng dằn vặt với lời trăn trối của Phụng Kiền Vương. Hương vạn kiếp, nơi ông đã sống bao năm tháng an nhàn xa kinh thành, xa quyền thế, xa cuộc đời bận rộn. Ông đã ở đây như một nhà hiền triết, đọc sách, học binh thư và nghiền ngẫm sâu xa về chữ trung, chữ hiếu.
Này cháu đã đọc binh pháp Tôn Tử chưa?
Trương Hán Sư yên lặng, ngơ ngác. Trần Quốc Tuấn ngoảnh lại và nhận thấy anh ta đang bị lôi cuốn trong sự suy nghĩ mông lung.
Cháu có nghe thấy ta hỏi không?
Quốc công hỏi về binh pháp Tôn Tử.
Thế cháu nghĩ sao?
Trương Hán Sư lúng túng.
Cháu đang nghĩ đến bộ Vạn Kiếp Bí Truyền và cháu nghĩ về cháu.
Đến lượt vị tướng già kinh ngạc. Mấy năm nuôi dạy Trương Hán Siêu, ông vẫn quý mến người trai trẻ có tầm suy nghĩ rộng lớn. Nhưng cho đến bây giờ, ông vẫn khám phá thêm được những khía cạnh mới, sâu sắc trong tâm hồn anh ta.
Cháu nghĩ về công việc sau này của cháu à?
Với tất cả niềm tin yêu, Trương Hán Siêu đáp.
Cháu nghĩ kẻ sĩ ở đời phải cố gắng viết được những trang sách tâm huyết cho con cháu mai sau.
Trần Quốc Tuấn lặng lẽ suy nghĩ và đột nhiên mắt ông sáng long lanh.
Ta đã viết xong bộ binh thư Vạn Kiếp Bí Truyền, thì ta chúc cháu sau này cũng làm nên những bộ sách của mình. Chính mấy ngày rồng, ta đã nghĩ về người hiền và kẻ sĩ trong thiên hạ đấy.
Trần Quốc Tuấn đột nhiên vui vẻ đi rất nhanh qua cổng rào chông của Thái ấp. Và thình lình, khi gần tới bến thuyền, ông ngoảnh lại, và đôi mắt của vị tướng già ánh lên hớm hỉnh.
Này, những lời nói của Tôn Tử có khi cũng dở cháu ạ. Nếu dùng kế của tôi ở lại. Còn nếu không dùng kế của tôi bỏ đi. Thế là chỉ nghĩ đến mình. Đất nước này do tổ tông để lại, còn cháu phải đấu sức lại mà phá giặc, chứ bỏ đấy mà đi đâu.
Trần Quốc Tuấn cười to lên trước sự ngơ ngác của Trương Hán Siêu. Hai người đến bến thuyền. Ở đấy một đô quân đánh sông đã chờ sẵn để hộ vị tướng già đi dự hội võ Bình Thang, chọn tướng cầm cờ, tiết chế. Từ trong năm, dân binh và quân gia nô Hương Vạn Kiếp đã nô nước sửa soạn cho hội võ mùa xuân. Trước đây Hương Vạn Kiếp đã nhiều lần mở hội võ, nhưng có thể nói chưa có hội võ nào vui bằng lần này. Ai nấy đều náo nức chờ đợi, bởi vì họ biết lần này quốc công tiết chế sẽ chọn người cầm cờ tướng. Trong hai đội quân nổi tiếng nhất trong hương là đội lính đánh roi và đội đánh trên sông, một cuộc ganh đua ngầm đã diễn ra. Quân sĩ đôi bên ra sức luyện tập để xứng đáng với người cầm đầu của họ, và bên nào cũng đinh ninh người chỉ huy của mình sẽ được cử làm tướng dự cờ tiết chế.
Người chỉ huy đội voi là Giả Tường, người chỉ huy đội lính đánh sông là Y Kiêu. Đội lính đánh trên sông sáng nay rất sung sướng được hộ tống Trần Quốc Tuấn đi Bình Thang. Họ dành vinh dự giữ lái thuyền tướng cho cụ Uẩn, người có nhiều công lao dạy dỗ họ. Ông cụ đứng ở cuối thuyền, tay giữ đòn ngang. Gió sớm thổi nhẹ, chòm râu muối tiêu lầm sờm của cụ bay phơ phất. Trần Quốc Tuấn vừa bước xuống thuyền đã đăm đăm nhìn cụ Uẩn. Ông hỏi: "Ông cụ học ở đâu phép bắn nỏ Liên Châu thế?"
"Thưa quốc công, xưa kia tôi là người lính hộ vệ của Phụng Kiền Đại Vương."
Trần Quốc Tuấn sửng sốt. Trên 20 năm trời ròng rã, ông tha thiết gặp lại những người đã từng gần gũi cha mình. Nhưng mãi cho đến hôm nay, đột ngột xiết bao, ông mới được thấy một người như vậy. Ông chăm chú nhìn cụ Uẩn và dặn ông cụ tối nay sẽ đến hầu trong Thái ấp. Sau đó Trần Quốc Tuấn ra lệnh cho binh sĩ nhổ sào. Đoàn thuyền lướt đi trên mặt sông lặn sóng, én chao đi chao lại lượn vút qua mái lầu thuyền tướng. Cụ Uẩn đánh 3 tiếng trống khẩu, đoàn lính chèo thuyền xuống tay nhanh hơn. Những con thuyền thôi tỏa sang hai bên thuyền tướng và lướt lên trước. Ở mũi thuyền của vị tướng già, ngọn cờ tiết chế 12 tua cắm uy nghi. Hơi xuân lạnh, ẩm, phả vào Trần Quốc Tuấn. Ông lãng dần những thắc mắc ưu tư và không khí thượng võ náo nức cuốn tràn tâm hồn của người làm tướng vào cơn lốc say sưa. Lính đội đánh sông hò làm nhịp.
Vô hò, khoan ới hò khoan, vô hò, khoan ới hò khoan.
Đoàn thuyền đi rất nhanh, xa xa bãi Bình Thang đã hiện ra với muôn ngàn cờ phướng đỏ khé. Tiếng hò của người chỉ huy từng thuyền và lính chèo mỗi lúc mỗi nhanh. Những con thuyền thoi chồm lên, hai con mắt giả dữ tợn gắn bên dưới mũi thuyền tạo cho chúng vẻ lồng lộn của loài thủy quái. Đội chèo thuyền của Hương Vạn Kiếp đẹp dữ dội như đội quân thủy chiến trong thần thoại xa xưa. Trần Quốc Tuấn thầm khen họ. Ông nhận thấy hôm nay những người lính này tỏ ra náo nức khác thường. Họ có những cái liếc mắt và những nụ cười kín đáo ẩn giấu một điều thích thú. Bến bãi đông người, đội voi và đội ngựa sang sông từ mờ sáng đã sắp sẵn hàng ngũ đón Trần Quốc Tuấn. Những bộ lông ngựa ướt nước phô rõ những bắp thịt nòi ngựa chiến. Những thớt voi hung hăng lúc lắc đầu và thỉnh thoảng lại tung vòi rẽ lên một tiếng dài. Trần Quốc Tuấn nhanh nhẹn lên bộ. Y Kiêu đã đứng đón vị tướng già. Hôm nay Y Kiêu vẫn mặc bộ áo lính bình thường của gia nô Hương Vạn Kiếp. Vì đang mặc áo chiến, Y Kiêu không sụp lại Trần Quốc Tuấn. Người chỉ huy lính đánh sông cúi đầu làm lễ 3 vái. Trần Quốc Tuấn tươi cười đi qua trước những hàng quân. Vị tướng già giơ gậy chỉ người chỉ huy đội quân cưỡi ngựa hỏi lớn:
"Nguyễn Địa Lô, các ngươi đã chọi nổi lũ giặc Nguyên cưỡi ngựa chưa?"
Người gia tướng đỏ mặt lên:
"Xin đại vương ra lệnh cho lính cưỡi ngựa Vạn Kiếp đánh thử."
"Khoan đã, các ngươi hãy chờ đến lượt mình." Trần Quốc Tuấn cười thầm. Ông thường nghĩ khiển tướng không bằng khích tướng, nhưng ông lại thấy như thế không nên. Viên tướng bị khích sẽ chỉ huy theo sự nóng giận của mình, hiếu khôn ngoan và bình tĩnh cần thiết. Ông bảo Nguyễn Địa Lô:
"Đừng nghĩ đến chuyện thi tài với giặc, phải đánh cho chúng dập đầu xuống, thế nha."
Vị tướng già cười lên ha hả và đi vào giữa những quân sĩ hùng dũng của mình. Ông thấy sung sướng, thấy khỏe ra gấp bội. Ông bước đi mạnh bạo, cây gậy trúc cầm cao lên như cầm côn. Ông vừa đi vừa hỏi han sĩ tốt. Ông nắn lại tay giáo của quân lính này. Ông buộc lại dải áo giáp cho một quân lính khác và quở yêu anh ta về sự sọc sệt trong việc nai nịt áo chiến. Không ai còn nhận ra tuổi già của Trần Quốc Tuấn trong dáng dấp và cách nói năng trẻ trung ấy nữa. Mà quả thực ông trẻ lại, ông nói oan oan, ông cười ha hả giữa những quân sĩ yêu quý của ông. Nhưng khi Trần Quốc Tuấn đến trước đội voi, ông sửng sốt thôi cười và đi chậm lại. Bên dưới lá phướng của đội voi vắng viên gia tướng quen thuộc. Trần Quốc Tuấn chau mày hỏi:
"Giả Tượng đi đâu?"
Câu hỏi biểu lộ giận dữ. Một ngày quan trọng như ngày hôm nay mà Giả Tượng dám vắng mặt. Y Kiêu vẫn đi sau lưng Trần Quốc Tuấn vội thưa:
"Thưa quốc công, Giả Tượng đang đau phải nằm nhà. Đêm mồng 2 Tết một con voi sổng chuồng, nhớ rừng lồng lên rặng thông sau núi thuốc. Giả Tượng phải mang voi đầu đàn đi bắt nó về. Mãi nửa đêm mới dồn được voi sổng về chuồng và nó đã quật ngã Giả Tượng ngã sai khớp xương hông."
Vẻ mặt Trần Quốc Tuấn chuyển từ giận dữ sang lo lắng. Giả Tượng vốn là tướng giỏi vào bậc nhất của ông. Trần Quốc Tuấn hỏi Y Kiêu về chuyện thuốc men cho Giả Tượng và ông yên lòng về bệnh tình người gia nô tinh cẩn nay đã giảm bớt.
Chỉ đến lúc ấy ông mới nhận thấy vẻ băn khoăn thoáng qua trên gương mặt chất phác của Yết Kiêu. Nhưng Yết Kiêu đã mời ông lên ghế phủ gia hổ chủ tòa cuộc thi võ. Hồi võ bắt đầu sau một dịp trống đồng đánh vang động trời nước. Mở đầu là cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, rồi đến đội voi tập một trận xung sát, và cuối cùng là đội thuyền đua vượt sông bằng thuyền thôi. Vẫn là trình tự một hội võ thường lệ một năm hai lần, nhưng vị tướng già rất kinh ngạc trước tài năng vượt bậc của các quân sĩ hương vàng kiếp. Hai năm trước đây, một người bắn trúng điểm đỏ tới hai mũi tên đã là giỏi, thì năm nay người trúng ba tên chiếm nửa số binh sĩ trong đội quân cưỡi ngựa. Ở đội voi cũng thấy thay đổi cách đánh, voi không dàn hàng ngang sông lên nữa. Trái lại, những người quản tường đã xếp những con thú dữ to lớn ấy thành từng khối dày đặc và những khối ấy tạc ngang tạc dọc vừa nhanh vừa mạnh. Những người lính đội voi đánh trận xung sát dạ này với một khí thế dữ dội và một hàng ngũ chặt chẽ chính xác. Dường như họ diễn tập chẳng những theo nhiệm vụ của họ mà còn làm các phần của giả tượng vắng mặt. Yết Kiêu chỉ huy đội trải, những người lính đánh trên sông từ một bãi lau sậy bát ngát bỗng xông ra. Họ đội thuyền chạy xuống bờ sông. Những người chỉ huy gõ vào cái mỏ nhỏ làm hiệu, thuyền hạ xuống đều đặn và chỉ trong chớp mắt, những con thuyền thon, nhọn đã trườn đi.
Thật là một đội quân tinh nhuệ, thật là những tướng lỗi lạc.
Trần Quốc Tuấn thốt khen lên thành tiếng, ông nghĩ ngay đến những người đáng được cầm cờ tiết chế. Hôm nay giả tượng ốm, thật đáng tiếc cho viên tướng lừng tiếng, kể cả ở nước ta và các nước chiêm thành, Lão Qua, láng giềng. Nước Lão Qua ở đây tức nước Lào.
Giả tường ốm, Yết Kiêu chắc chắn sẽ vô địch. Ông tin chắc như thế và bất chợt câu chuyện xưa lướt qua rất nhanh trong tâm trí ông.
Ngày xưa cách đây 10 năm, Trần Quốc Tuấn được quan gia ban biển Khâm Sai đi xem xét việc quân các lộ. Ông đến lộ Đà Giang vào một ngày hội vật mùa đông. Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc trấn thủ lộ này mời ông đến làm chủ hội vật. Sới vật lập trong cái sân đình rất rộng, một phía có chiếc án kê cao, trên để các giải thưởng từ thứ nhất đến thứ 10. Khi chiêu quốc vương đưa Trần Quốc Tuấn qua sân đình để vào nhà tiền tế uống rượu, Trần Quốc Tuấn bỗng kinh ngạc đứng lại. Bên cạnh cái án để giải thưởng có trải một chiếc chiếu hoa cạp điều, một chiếc lộng xanh che chon von bên trên và một đô vật xoay trần đống khố bao ngồi xếp bằng tròn giữa chiếu. Đó là một đô vật to lớn có vẻ mặt vừa đần vừa ác và cái liếc mắt thì coi người như cỏ rác. Sau đó Trần Ích Tắc mời Trần Quốc Tuấn vào dự tiệc ở trong đình. Ở đây ông được nghe một số điều về cái anh đô vật che lồng ấy. Anh ta là đô vật trong đội vật của chiêu quốc vương và có biệt hiệu là Đô Trâu. Theo như tục lệ ở Đà Giang, mỗi năm chỉ mở một lần hội vật vào dịp tế thần sông Đà. Giải vật bày ra trước sới, ai muốn tranh giải hạng nào thì chỉ việc xoay trần, đống khố bao, vào vuốt hai bàn tay lên phần thượng giải ấy và thưa với bô lão trong làng.
Xin các cụ cho con cái giải này.
Nếu có người khác cũng xin đúng cái giải đó thì hai đô sẽ phải vào sới để phân thắng bại. Người thắng coi như tạm giữ giải cho đến lúc tan hội vật. Ai muốn tranh giải ấy sẽ phải đấu với người giữ giải.
Liền 11 năm, cứ bắt đầu hội vật, Đô Trâu vào sới, vuốt lên giải nhất và bảo các bô lão.
Xin các cụ cho con cái giải nhất.
Thế rồi anh ta ra ngồi chỉnh chền trên chiếu cặp điều cứ cười khẩy chờ tan hội là lĩnh giải nhất. Và hội vật năm nay cũng vậy, Đô Trâu vẫn tràn trề hy vọng mình sẽ là người bá chiếm giải nhất lần thứ 12.
Trần Quốc Tuấn đang ngồi uống rượu và hỏi chuyện chiêu quốc vương, thì bỗng nhiên một bô lão hớt hải vào thưa.
Thưa hai vị đại vương, có một người lạ mặt đến xin tranh giải nhất.
Trần Quốc Tuấn bảo ông cụ,
thì cho anh ta vào sới.
Nhưng ông cụ lo lắng,
thưa đại vương, có lẽ nó điên, nó còn là một đứa bé chưa đến tuổi ghi vào bạ tịch mà dám đòi đấu với Đô Trâu. Chúng tôi trộm nghĩ nó bị Đô Trâu vật chết mất.
Trần Quốc Tuấn cười.
Thế thì cụ hãy ra khuyên nhủ nó vài lời. Nếu thằng bé thích vật, thích hội hè thì tranh lấy cái giải 6, giải 7 gì đó cũng được.
Ông cụ quay ra, Trần Quốc Tuấn lại tiếp tục uống rượu với Trần Ích Tắc và quên khuấy chuyện vừa xảy ra. Nhưng chỉ được một lát thì ông cụ lại trở vào nhăn nhó sợ hãi.
Thưa đại vương, thằng bé cứ nằng nặc xin cái giải nhất, mà lệ làng là ai xin giải nào thì cho tranh giải ấy.
Cho nó vào tranh, nó muốn thế chắc nó nghĩ chín rồi.
Trần Quốc Tuấn nói sau khi ngẫm nghĩ một lát và đứng dậy đi ra sới vật thân cầm trống trịch. Cả Trần Ích Tắc cũng ra ngồi chiếu trên với Trần Quốc Tuấn. Đến lúc này, Trần Ích Tắc vẫn không hề hé răng. Ích Tắc đã dùng Đô Trâu vật chết nhiều người hào kiệt trong lộ Đà Giang,
những người đã không chịu làm tay chân của phụ chiêu quốc. Và ít tắc bây giờ có ra sới cũng chỉ để xem Đô Trâu diễn lại một thủ đoạn quen thuộc mà thôi. Vừa trông thấy cái thằng bé cứ nặng nặc đòi xin cái giải nhất, Trần Quốc Tuấn đã thích ngay. Thằng bé trạc 17 tuổi, nó cũng to lớn, nhưng vẻ mặt còn hồn nhiên quá. Cặp mắt tinh nghịch cứ ánh lên loang loáng. Thế rồi trống vật nổi lên, hai đô lễ các cụ, sau đó họ múa mên múa mang trong sới trước khi vào đấu. Kêu vật đầu, Đô Trâu nôn nóng, khinh thường địch thủ. Anh ta ỷ sức, lăm lăm dùng đòn cao muốn bốc thằng bé lên rồi quật xuống. Đô Trâu đã nhiều lần dùng cách đó vật đối thủ ôm xương. Nhưng lần này Đô Trâu gặp một thằng bé nó luồn cứ trơn nhĩ như chạch. Một keo, hai keo, rồi ba keo vật liền. Đô Trâu phí sức mà vẫn loay hoay không sao thực hiện được ý định. Hai keo vật sau là hai keo vật khá nguy hiểm cho cả đôi bên. Đô Trâu phải từ bỏ đòn cao, dùng tới cả đòn thấp nhưng y vẫn bị một miếng móc khố tưởng bật ngửa trên mặt đất.